là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz tối nay thứ Tư ngày 8 tháng 12 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16.
Phát động giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân.
Chậm nhất nửa đầu tháng 1 năm 2022 phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị Hồng.
Phần tin thế giới có những tin chính. Việt Nam kêu gọi thúc đẩy nhận thức và thực thi UNCLOS.
Thông điệp quan trọng từ cuộc đối thoại Tổng thống Nga-Mỹ.
Số người tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường lên cao kỷ lục tại Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Cho ý kiến vào nội dung này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, với cách thức nội dung được chuẩn bị của dự thảo luật, khả năng chỉnh Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp không thường kỳ là khả thi. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thêm những vấn đề có tính nguyên tắc khi xây dựng dự án luật. Trong đó, dự án luật được xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn, chỉ xem xét những nội dung cấp bách, cấp thiết, đã được đánh giá tương đối đầy đủ về tác động. Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đề nghị ra soát kỹ các chính sách trong từng dự án luật sửa đổi, bổ sung. Những vấn đề lớn, phức tạp, chưa rõ, chưa có sự đồng thuận cao thì chưa đưa vào dự án luật này. Công tác chuẩn bị phải khẩn trương, khoa học, đồng thời điều khoản chuyển tiếp cũng phải được quy định chặt chẽ. Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương ban hành luật nêu trên, nhất trí chỉnh Quốc hội xem xét, thảo luận và quyết định về dự án luật theo thủ tục rút gọn tại kỳ họp không thường kỳ của Quốc hội. Riêng nội dung về một số vấn đề kinh doanh trên không gian mạng chưa đủ điều kiện để thông qua nên chưa đưa vào dự thảo luật này. Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua việc dự án luật sẽ được chỉnh Quốc hội tại kỳ họp không thường kỳ theo đúng trình tự, thủ tục rút gọn, đồng thời bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc làm việc với 16 bộ, cơ quan để kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo phân định rõ phần vốn đầu tư công theo các mốc thời gian cụ thể, làm rõ nguyên nhân các dự án ODA chậm giải ngân. Ngoài ra cần củng cố kiện toàn năng lực ban quản lý các dự án, các đơn vị chủ quản đầu tư theo hướng thuê các đơn vị chuyên nghiệp, yêu cầu Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân ách tắc trong triển khai những dự án xây dựng cơ sở của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai, đề nghị các bộ ngành địa phương liên quan đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thành giải phóng mặt bằng của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam trong năm 2022.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định chủ trương chiến lược nhất quán của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia. Nhấn mạnh chỉ khi độc lập, chủ quyền của Tổ quốc được toàn vẹn, lợi ích quốc gia dân tộc được bảo vệ, hòa bình đất nước được giữ vững thì nhân dân mới được hưởng tự do, hạnh phúc thực sự, mới có điều kiện, môi trường thuận lợi để xây dựng phát triển đất nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về không gian mạng, thực trạng và những thách thức đặt ra đối với công tác đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, khẳng định chủ quyền trên không gian mạng là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia và đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Nhận định Hà Nội đã đạt được những mục tiêu lớn trong phòng chống dịch, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề xuất rà soát lại để tháo gỡ điểm nghẽn vận hành kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022. Cùng với quan tâm hỗ trợ hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, Hà Nội cần thích ứng linh hoạt trong cải cách hành chính, tăng tính chủ động cho địa phương. Bên cạnh đó, cần phát huy tốt vai trò nhân sĩ trí thức trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra dưới cơ sở vẫn còn khoảng trống, cần quan tâm đến công tác truyền thông hơn để hạn chế những hiểu nhầm không đáng có, đại biểu Nguyễn Lan Hương cho biết.
Tôi thấy rằng là bên cạnh những cái thành tích chúng ta đã làm được và làm rất là tốt, đâu đó tôi thấy rằng là người dân và từ ý chí của trên lãnh đạo cấp cao nhất là trên thành ủy, trên thành phố và ngành y tế thì xuống dưới cấp cơ sở, cấp quận, cấp huyện và cấp phường thì tôi thấy rằng dường như là vẫn còn một cái khoảng trống và thấy rằng là về mặt công tác truyền thông chúng ta quan tâm hơn là làm sao để mà các cái chính sách, các cái quy định, các hướng dẫn từ trên thành phố đưa xuống để đưa xuống các cái CDC cấp phường và cấp quận được triển khai một cách nhanh nhất và nó phối hợp, nó đồng bộ, hạn chế được rất là nhiều những cái khâu, những cái hiểu nhầm không đáng có và cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta là bây giờ là sống chung với COVID.
Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố phải biểu trình các vấn đề nêu ra tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của đại biểu và giao cho các ngành hoàn thiện báo cáo cùng cả hệ thống thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết.
Cái sản xuất kinh doanh của cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh, người dân là gặp khó khăn. Các cái khâu đột phá mà chúng ta cũng đã đặt ra và nhiệm vụ triển khai đầu năm như là thể chế hạ tầng nguồn nhân lực là chúng ta quyết tâm đưa ra nhiều cái đề án giải pháp để triển khai thực hiện. Nhưng tuy nhiên cái kết quả của cái nội dung mang tính đột phá này đến thời điểm hiện nay là cũng chưa đạt với mong muốn mà chúng ta đã đặt ra ngay từ trong cái triển khai đầu năm. Các cái điểm nghẽn chậm được tháo gỡ từ vấn đề đầu tư công, các dự án ngoài ngân sách, rồi vấn đề quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vấn đề nguồn lực, rà soát và phát huy, khơi thông cái nguồn lực, vấn đề môi trường, rồi kể cả vấn đề liên quan đến đơn thư. Qua cái tiếp dân thì có nhiều cái nội dung liên quan đến đơn thư, chúng ta cũng tập trung giải quyết, nhưng nhiều cái nội dung đơn thư còn tồn đọng kéo dài do vướng rất nhiều cơ chế chính sách, và cái chính sách này thì qua rất nhiều thời kỳ, do đó cũng chưa đưa được ra những cái giải pháp cụ thể. Thì Ủy ban thành phố cũng đã đề ra cụ thể để có những cái giải pháp, đề xuất báo cáo về mặt cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ cái việc này. Rồi cũng có những cái cơ chế chính sách cụ thể để chúng ta đưa ra tòa xử lý, giải quyết triệt để và gọn nhanh nhất trong cái vấn đề giải quyết đơn thư.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải, với mục tiêu tăng trưởng năm 2022 đặt ra là 7-7,5%, bám sát chỉ tiêu của Trung ương và tình hình cụ thể của thành phố. Hà Nội tiếp tục kiên trì các mục tiêu đặt ra 5 nhóm giải pháp, trong đó lĩnh vực kinh tế sẽ tập trung vào 5 nhóm chính sách và định hướng của Trung ương. UBND thành phố đã báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố gói đầu tư 1.000 tỷ đồng để tăng cường cho y tế cơ sở. Về đảm bảo an sinh xã hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm túc đầy đủ chính sách của Trung ương và bổ sung thêm các nhóm đối tượng đặc thù, nhất là công nhân lao động, hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó thực hiện các giải pháp về tài khóa thư giãn, hoãn, giảm thuế phí, cho vay ưu đãi, để doanh nghiệp có thêm nguồn lực. Song song đó là các nhóm chính sách về đầu tư công, quản lý điều hành, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh chuyển đổi số. Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, rà soát những đơn vị triển khai dự án chậm hoặc không hiệu quả. Thành phố đã điều chỉnh sang những đơn vị khác đạt hiệu quả hơn. Khi rà soát, các đơn vị đều quyết tâm rất cao, cam kết góp phần đạt tỷ lệ giải ngân của chính phủ là 93%. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngoài các yếu tố khách quan như dịch bệnh bùng phát, giá nguyên vật liệu xây dựng đầu năm tăng cao, các chuyên gia không sang được và máy móc không nhập được do dịch bệnh. Giải ngân vốn ODA năm nay khó khăn còn bởi những nguyên nhân chủ quan, điểm nghẽn như cơ chế chính sách chuẩn bị đầu tư, phối hợp còn hạn chế, năng lực chuyên môn của một số cán bộ trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư, sự quyết liệt trong triển khai giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn, trong đó đề xuất để gỡ vướng là chưa rõ nét. UBND thành phố đã nhận diện được những vấn đề này. Trong năm 2022, sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng, làm việc với từng đơn vị, dự án để tháo gỡ khó khăn, công khai từng dự án, chủ đầu tư và có giải pháp về thi đua khen thưởng trong thực hiện dự án.
Thưa quý vị, mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thường, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành quy định 41 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, thay thế quy định 260 của Bộ Chính trị năm 2009. Quy định 41 với nhiều điểm mới, khắc phục được những điểm chưa phù hợp của quy định trước đây, đồng thời thể hiện một quyết tâm chính trị rất cao trong xử lý cán bộ theo hình thức miễn nhiễm và từ chức. Đây cũng được xem là một bước đột phá để siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp. Theo quy định 41 của Bộ Chính trị, việc miễn nhiệm đối với cán bộ là việc cấp có thẩm quyền quyết định cho cán bộ thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm do không đáp ứng yêu cầu công việc, uy tín giảm sút, có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức. Có 6 căn cứ cụ thể để xem xét miễn nhiệm cán bộ, còn từ chức là việc cán bộ tự nguyện xin thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền chấp thuận dựa trên 4 căn cứ cụ thể. Đặc biệt, điểm mới nữa của quy định 41 là không cho cán bộ từ chức nếu phải miễn nhiệm. Về nguyên tắc, Đảng sẽ kiên quyết kịp thời xem xét cho miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết.
Quy định 41 thì thực chất là một sự hướng dẫn quyết liệt về thực hiện những quan điểm mà trước đây Trung ương và Bộ Chính trị đã có những cái quy định để mà thực thi cho nó có hiệu quả và nó tạo ra một cái sự chuyển biến căn bản trong cái công tác cán bộ, để có thể nói là làm sao cái mục đích của tất cả những cái quy định này, kể cả quy định 19 điều đảng viên không được làm, nó cũng để cốt để mà ngăn chặn, phòng ngừa những điều mà cán bộ có thể sai phạm. Thế còn khi đã sai phạm rồi thì anh chịu trách nhiệm trước kỷ luật của Đảng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Miễn nhiệm từ chức không phải là vấn đề mới mà đã được Đảng ta đề cập từ nhiều nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong thực tế, việc miễn nhiệm từ chức chưa được thực hiện tốt như chủ trương đã đề ra. Tình trạng cán bộ yếu kém, không đủ năng lực, uy tín nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn phổ biến ở nhiều nơi, trong các lĩnh vực, gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội. Một trong những điểm mới nổi bật của quy định 41 đó là căn cứ xem xét việc miễn nhiệm từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu. Theo đó, sẽ miễn nhiệm người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng. Còn trong trường hợp đến nghiêm trọng thì xem xét từ chức. Tiến sĩ Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản và chuyên gia nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho biết.
Từ soi xét vào cái quy định này, chúng ta làm điểm có những cái trường hợp kiên quyết kịp thời giải quyết thì dần trong hệ thống chính trị nó sẽ thấy đây là một cái câu chuyện rất là bình thường, và tự thân mỗi cán bộ là tự nhận thức được năng lực không đủ đáp ứng, thấy chênh vênh, phải tự có cái ý thức để từ chức. Đấy là cái mức độ thấp, và nếu mà cấp có thẩm quyền xem xét là có thể miễn nhiệm được thì cũng phải kiên quyết và miễn nhiệm kịp thời luôn.
Anh phải có tự trọng, việc từ chức chính là một cái thể hiện cái đạo đức, cái tư tưởng cách mạng của anh còn. Còn khi mà anh bị dính sai phạm rồi, thậm chí có những sai phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý hình sự, mà anh lại tìm cách là anh từ chức trước để mà thoái thác nhiệm vụ cũng như là thoái thác công việc của mình, thì khi đó anh không còn là đạo đức của một đảng viên cũng như là đạo đức của một người có cái tư tưởng cách mạng.
Hiện nay, quy định 41 đã xác định rất rõ những trường hợp đã xác định miễn nhiệm không được từ chức. Điều đó đã lấp vá lỗ hổng, những khoảng trống để cán bộ có vi phạm lợi dụng. Cụ thể, quy định số 41 của Bộ Chính trị vừa ban hành về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ đã xác lập hệ thống các nguyên tắc thẩm quyền, quy trình xem xét việc miễn nhiệm từ chức với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định mới đã có kế thừa nhiều bài học kinh nghiệm, cụ thể hóa nhiều tiêu chí để xem xét đánh giá trong việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Đồng thời, quy định này cũng mở đường để từng bước hình thành văn hóa từ chức đối với cán bộ mắc khuyết điểm. Quy định này có kế thừa những kinh nghiệm quốc tế liên quan tới những vấn đề về cán bộ, về thể chế, về quản trị cán bộ, quản trị con người, cụ thể hóa những tư duy, quan điểm mới của Đảng về công tác cán bộ, về xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm tạo ra sự thay đổi trong nhận thức đánh giá cán bộ. Mục đích cuối cùng là tăng cường trách nhiệm cán bộ để lựa chọn cán bộ, để rèn luyện cán bộ theo những yêu cầu về năng lực, phẩm chất, đáp ứng với tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân nhằm mục đích lựa chọn, trao giải cho các tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn về công tác y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh hai năm qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, báo chí đã đồng hành sát cánh chặt chẽ cùng ngành y tế. Báo chí đã cung cấp những thông tin kịp thời trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với sự sáng tạo không ngừng, phản ánh những tấm gương tận tụy, hy sinh của lực lượng tuyến đầu để chung tay vượt qua đại dịch. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh như hiện nay, với sự xuất hiện của biến chủng mới, ngành y tế luôn cần sự kề vai sát cánh của báo chí. Vì vậy, giải báo chí nhằm mục đích ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo trên cả nước với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những tác phẩm tham dự giải có nội dung phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành y tế, cổ vũ, động viên các bộ quản lý trong toàn ngành y tế chung sức, đồng lòng tiếp tục hiến nhiều hơn đối với sự nghiệp vận hành, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, chậm nhất nửa đầu tháng 1 năm 2022, phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng là thông tin được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chia sẻ tại lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị thành phố Hà Nội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trong tổng số 35 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, đến nay thành phố đã phê duyệt 33 đồ án, còn 2 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng R15 và quy hoạch phân khu đô thị Sông Đuống R6 tháng 7 năm 2021, thành phố đã nhận được ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về triển khai quy hoạch phòng chống lũ. Tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã gửi hồ sơ xin ý kiến của Bộ Xây dựng theo quy định. Dự kiến trong tháng 12 năm 2021, Bộ Xây dựng sẽ có thỏa thuận thống nhất chính thức. Sớm nhất là cuối tháng 12 năm 2021, chậm nhất là nửa đầu tháng 1 năm 2022, thành phố sẽ đủ cơ sở pháp lý để phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng và quy hoạch phân khu đô thị Sông Đuống, hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn Hà Nội.
Sáng nay, đoàn công tác số 1 về phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác an toàn thực phẩm của thành phố đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tại huyện Thạch Thất. Huyện Thạch Thất hiện có hơn 2.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong 11 tháng năm 2021, các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của huyện đã tiến hành kiểm tra được 1.552 cơ sở trên 2.088 cơ sở. Qua kiểm tra, đã có gần 1.400 cơ sở đạt tiêu chuẩn và 188 cơ sở vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Trong đó, huyện đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 28 cơ sở với số tiền là 53 triệu đồng. Cùng với đó, huyện đã triển khai nhiều mô hình điểm về an toàn thực phẩm như 6 mô hình chi hội an toàn thực phẩm tại 3 xã, mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người, mô hình cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm. Nhờ đó, trong năm 2021, trên địa bàn huyện không xảy ra ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Căn cứ bảng tiêu chí chấm điểm công tác an toàn thực phẩm, đoàn phúc tra đã rà soát, đánh giá.
Sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAS, tổ chức hội thảo, đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới. Hội thảo thuộc dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa USAS Linh Mi do USAS tài trợ. Phó Giám đốc Quốc gia USAS tại Việt Nam, Bradley Bissiri cho rằng nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 và rất cần sự trợ giúp thiết thực về quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tìm đầu ra để phục hồi nhanh, bền vững. Đại diện những doanh nghiệp nhận sự hỗ trợ của dự án trên, ông Lê Duy Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa xác nhận, thông qua việc đánh giá năng lực quản trị để nâng cao khả năng điều hành và kỹ thuật trong sản xuất cuối năm 2020, doanh nghiệp đã củng cố, cải thiện sức cạnh tranh và hiện nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu hơn trước. Đơn vị cũng nhận thấy chuyển đổi số là điều kiện tốt nhất để duy trì sức cạnh tranh, tăng trưởng bền vững trong tương lai.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giữ vững mối liên kết, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại hội nghị, các lãnh đạo bộ ban ngành trung ương và địa phương đã đánh giá, nhận định kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, chuỗi liên kết hàng hóa giữa quốc tế và Việt Nam gián đoạn, ảnh hưởng nguồn cung tới người tiêu dùng. Cùng với đó, tâm lý người dân cùng xu hướng tìm mua những sản phẩm trong nước nhiều hơn. Do vậy, cần chủ động đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh mới, bảo đảm chuỗi cung ứng cho hoạt động sản xuất và phân phối hàng hóa thiết yếu tới các địa phương. Hội nghị sẽ hỗ trợ kết nối các nhóm nhu cầu cho các địa phương và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, duy trì sản xuất và chuỗi cung ứng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu không bị gián đoạn, kiểm soát được giá cả trên thị trường.
Theo Bộ Công Thương, trong tháng 11, thị trường trong nước nhộn nhịp hơn, nhiều chợ truyền thống được dần hoạt động trở lại với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo cung cầu và ổn định giá cả hàng hóa từ nay đến cuối năm, trên quy mô toàn quốc sẽ diễn ra nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng. Theo đó, Bộ Công Thương đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm đảm bảo đủ nguồn hàng hóa phục vụ các dịp lễ Tết. Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp nhằm bình ổn giá cả, triển khai mạnh mẽ các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước.
Theo vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu nhập của nhiều bộ phận nhân dân nhìn chung đều giảm. Dự kiến sức mua trong thời điểm cuối năm sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đại diện vụ thị trường trong nước, các địa phương cần tiếp tục theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng, biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam V1000 năm 2020. Theo đó, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng V1000 năm 2020 là 145.934 tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, số thuế từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 32,91%, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp với 180 doanh nghiệp. Tiếp đến là lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm nộp thuế chiếm 30,6%, thông tin và truyền thông nộp thuế chiếm 10,71%.
Mới đây, các chuyên gia của Ban Kinh tế Trung ương cho biết, nguồn thu thuế thu nhập cá nhân trên thị trường chứng khoán dự kiến năm 2021 tăng khoảng 3 lần so với năm 2020. Theo các chuyên gia của Ban Kinh tế Trung ương, nguồn thu nội địa được hỗ trợ từ các giao dịch chứng khoán tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Với mỗi giao dịch, thông thường ngân sách thu 0,1% và với giao dịch cổ phiếu thường, trả cổ tức thì ngân sách thu 5%. Sự phát triển nóng thị trường chứng khoán đang hỗ trợ một phần đáng kể nguồn thu ngân sách và cũng đưa ra một ngụ ý chính sách về tăng mức thuế giao dịch để hạn chế các hoạt động đầu cơ, tăng hoạt động đầu tư trên thị trường.
Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương cho biết, tính đến hết tháng 10, Việt Nam đã nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 618.800 tấn, trị giá gần 1,2 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam xuất khẩu được 15.310 tấn thịt và sản phẩm thịt trị giá 60,12 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu so với trị giá thì lượng thịt nhập khẩu trong 10 tháng của năm nay tăng cao gấp 40 lần lượng thịt xuất khẩu. Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ và Đức là 5 thị trường cung cấp thịt và sản phẩm thịt lớn nhất cho Việt Nam.
Thời điểm này, thị trường xe máy đang rất sôi động khi nhu cầu mua xe trước Tết của người dân tăng cao. Tại một số đại lý xe máy lớn cho thấy, các mẫu xe máy của Honda, Yamaha, Suzuki đều tăng giá so với tháng 11. Theo đó, giá bán của mẫu xe Taiga SH năm 2021 đang đồng loạt tăng giá, từ 2 đến 6 triệu đồng so với tháng trước. Một số mẫu xe Taiga được ưa chuộng khác như Vision, Airblade cũng tăng nhẹ từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng, tùy theo từng phiên bản. Tương tự mẫu xe Kona, xe số cũng tăng giá bán cao hơn so với đề xuất của hãng từ 3,1 đến 8,71 triệu đồng.
Trong kỳ thi Olympic quốc tế về thiên văn và vật lý thiên văn năm 2021, đội tuyển học sinh Việt Nam gồm 5 thành viên đều giành huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đây là thành tích cao nhất trong các lần dự thi Olympic quốc tế về thiên văn và vật lý thiên văn của học sinh Việt Nam. Điều đặc biệt là các học sinh đã làm nên chiến thắng đều đến từ lớp 12 lý 1 của trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Đây là kỳ thi thường niên dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới, được tổ chức để ghi nhận vai trò to lớn của lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn trong đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Em ơi Hà Nội phố cùng nhiều bài hát đậm sâu về Hà Nội, nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời sáng nay tại Hà Nội sau một thời gian lâm bệnh ở tuổi 72. Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 tại Phú Thọ, ông quê gốc ở Hà Nội. Ông là người có sự nghiệp sáng tác âm nhạc đồ sộ và được yêu mến, đặc biệt với những ca khúc về Hà Nội. Nhạc sĩ là tác giả của nhiều ca khúc bất hủ về thủ đô như Em ơi Hà Nội phố, Im lặng đêm Hà Nội, Chiều phủ Tây Hồ, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Nỗi nhớ mùa đông, Mơ về nơi xa lắm, Về lại phố xưa, hay những ca khúc trữ tình say đắm nhiều thế hệ khán giả như Biển, Nỗi nhớ và em, Khúc mùa thu, Thương lắm tóc dài ơi, Điều giản dị, Nói với anh, Khúc mưa, Dương cầm lạnh, Một dại khờ một tôi. Bên cạnh sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Phú Quang còn viết nhạc cho sân khấu điện ảnh và có nhiều sáng tác khí nhạc. Nhạc sĩ Phú Quang cũng là người kiên trì tạo lập chuỗi chương trình hòa nhạc thường niên về Hà Nội vào tháng 3 và tháng 10, chỉ biểu diễn những tác phẩm của ông viết về Hà Nội. Với những đóng góp cho âm nhạc nước nhà nói chung và Hà Nội nói riêng, nhạc sĩ Phú Quang được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 về đại dương và luật biển diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, đại diện lâm thời của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định Việt Nam đề cao giá trị phổ quát, nhất quán và toàn diện của UNCLOS, đánh giá cao đóng góp của các cơ quan được thành lập theo UNCLOS trong thúc đẩy trật tự pháp lý trên biển. Để thúc đẩy hơn nữa nhận thức và thực thi công ước, đại sứ kêu gọi các nước tiếp tục tham gia nhóm bè bạn của UNCLOS do Việt Nam và Đức sáng lập, hiện đã có 112 thành viên. Trước các diễn biến phức tạp gần đây tại Biển Đông, đại sứ khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.
Không ngoài dự đoán, cuộc hội đàm trực tuyến kết thúc rạng sáng nay theo giờ Hà Nội giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thể giúp giải quyết các vấn đề bất đồng đang khiến quan hệ hai nước trên đà xuống dốc. Tuy nhiên, bản thân việc hai tổng thống có thể đối thoại và nhất trí chỉ đạo các đại diện của hai nước tiến hành tham vấn thực chất về những vấn đề nhạy cảm đã phát đi tín hiệu tích cực đối với việc kiểm soát mối quan hệ giữa hai cường quốc.
Văn phòng Tổng thống Pháp ngày hôm qua thông báo Tổng thống Emmanuel Macron sẽ có cuộc diện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Ukraine Volodymyr Zelensky trong vài ngày tới liên quan đến tình hình Ukraine. Thông báo được đưa ra ngay sau cuộc hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden kéo dài hơn 2 giờ cùng ngày, thảo luận hàng loạt các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề nóng nổi bật là tình hình Ukraine.
Chính phủ Mỹ cho biết nhu cầu tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 của người dân nước này tăng cao kỷ lục khi lo ngại về biến thể Omicron mới được phát hiện đã thúc đẩy hàng triệu người dân đi tiêm phòng. Theo dữ liệu công bố ngày hôm qua, trong tuần trước, mỗi ngày có gần 1 triệu người Mỹ tiêm mũi tăng cường bằng một trong 3 loại vaccine được cấp phép. Đây là con số theo ngày cao nhất kể từ khi các cơ quan quản lý nước này cấp phép tiêm mũi tăng cường cho người trưởng thành vào tháng 9.
Ngày hôm nay, Anh đánh dấu một năm kể từ khi người đầu tiên tại nước này và cũng là người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer-BioNTech trong chương trình tiêm chủng đại trà, đồng thời kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường ngay khi đủ điều kiện. Trong khi đó, Thái tử Charlie và phu nhân Camilla, nữ công tước xứ Cornwall, cũng xác nhận đã tiêm mũi vaccine tăng cường, đồng thời kêu gọi mọi người dân đi tiêm phòng và tiêm mũi vaccine bổ sung.
Một ủy ban các chuyên gia Canada ngày hôm qua cho biết số ca mắc COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng tại tỉnh Ontario do sự lây lan của biến thể Delta, trong khi Omicron được dự báo sẽ nhanh chóng lan rộng tại tỉnh này vào năm tới. Theo báo cáo ngày hôm qua, Ontario ghi nhận 928 ca nhiễm mới, tăng so với 887 ca của ngày trước đó.
Chính phủ Na Uy sẽ siết chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, trong đó bao gồm cả giới hạn về số lượng người được tham gia các bữa tiệc. Theo quy định mới, trong 4 tuần tới, kể từ ngày 10 tháng 12, nhà chức trách chỉ cho phép tối đa 10 người được có mặt đồng thời trong một không gian khép kín, ngoại trừ những trường hợp sống trong cùng một hộ gia đình. Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh Na Uy đã ghi nhận 29 trường hợp nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có nhiều trường hợp đã tới tham dự các bữa tiệc.
Ngày hôm nay, Tòa án Phúc thẩm Putrajaya, Malaysia tuyên bố giữ nguyên bản án 12 năm tù đối với cựu Thủ tướng Najib Rajak liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước Malaysia gây thất thoát hàng tỷ đô la Mỹ, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Liên minh Hy vọng vào năm 2018. Tại phiên tòa, thẩm phán Abdul Karim Adumzajin đã bác đơn kháng cáo của ông Najib và giữ nguyên cả 7 tội danh theo phán quyết của Tòa án Thượng thẩm Malaysia.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 8 ngày 9 tháng 12 năm 2021. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ thời tiết gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông gần sáng và sáng có lúc mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C.
Quý vị vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thu Thảo Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.